Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu một bước ngoặt mới, đó là khai sinh ra giáo hội. Chúng ta biết rằng sau khi Chúa chịu chết và sống lại, Chúa còn hiện diện với các tông đồ 50 ngày nữa. Ngài hiện đến với các môn đệ để củng cố lòng tin và củng cố giáo lý đức tin cho các ông. Và sau đó Ngài về trời thì Thánh Thần hiện xuống, và trong bài đọc 1 diễn tả về Chúa Thánh Thần hiện đến với các môn đệ bằng một cái hình ảnh biểu tượng, đó là như là lưỡi lửa, và hiện đến may là trên các môn đệ. Và sau đó các môn đệ nhận ra tất cả, như là trong bài tin mừng diễn ra, các môn đệ được sai đi loan báo tin mừng. Một hình ảnh Thánh Thần đến với các ông để như là một hành động soi dẫn cho các ông nhận ra tất cả chân lý của Chúa Kitô Ngài đã thực hiện nơi nhân loại này. Vậy ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta tự hỏi, vậy đâu là vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta? Có lẽ thường chúng ta sống đức tin khi mà chúng ta cầu nguyện hay chúng ta gặp gỡ, chúng ta nói đến Thánh Thần như là một cái hình thức ngôn ngữ. Còn trong lòng tin của chúng ta thì chúng ta cảm nhận thần khí của Thiên Chúa hoạt động trong tâm hồn, trong đời sống đức tin của chúng ta như thế nào thì có lẽ chúng ta còn lãng quên. Vậy chúng ta tự hỏi đâu là vai trò của Chúa Thánh Thần. Như là giáo lý dạy cho chúng ta biết, Chúa Cha là đứng tạo dựng, Ngài tạo dựng nên toàn thể vũ trụ này, nơi con người này, và qua quy luật của sự sống hay là qua vũ trụ này, chúng ta nhận ra một sự tạo dựng của Thiên Chúa thật là vĩ đại mà con người không thể hiểu thấu hết được. Rồi Chúa Con, Ngài đã đứng đến trần gian này để thực hiện ơn cứu độ, Ngài đã chết và phục sinh, và tất cả những hành động đó của Chúa Cha, Chúa Con là một việc làm rất cụ thể. Và chúng ta có thể nhận ra một hình ảnh, một Thiên Chúa là Cha, một Thiên Chúa Con đang thực hiện trong con người nhân loại này, và chúng ta có thể cảm nhận được một cách dễ dàng hơn. Nhưng nói đến Thánh Thần thì chỉ nói đến những cái biểu tượng, nào là lưỡi lửa, nào là khí, nào là gió, nào là chim bồ câu, những hình ảnh diễn tả là Thánh Thần đến nơi nhân loại này. Vậy chúng ta cảm nhận như thế nào về Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong giáo hội, trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta? Hành động Thánh Thần không cụ thể như là Chúa Cha, Chúa Con đã hành động mà giáo lý dạy cho chúng ta biết. Nhưng qua biến cố mà khi mà Chúa hiện ra với các môn đệ sau khi Ngài sống lại, thì Ngài mở trí cho các tông đồ nhìn lại tất cả những biến cố mà Chúa đã làm, Chúa đã báo từ trước, và như vậy là sự thật. Chúa đã chết và sống lại, đó là chân lý. Các ông chỉ mới được khai mở trí để mà nhận ra biến cố đó là sự thật. Nhưng chính khi mà Thánh Thần đến soi lòng mở tâm của các ông ra, thì ông mới công cái cảm nhận đó là một sự thật. Sự cảm nhận đó mà làm cho tâm hồn con người của các môn đệ trở nên hân hoan và đón nhận một chân lý như là một lẽ sống, là cùng đích của các ông. Các ông đã cảm nhận là trở nên những chứng nhân đầu tiên một biến cố long trọng, một biến cố mà trong nhân loại này không có. Chính vì vậy mà các môn đệ hăng say đi loan báo tin mừng. Đấy, hành động một Thánh Thần đến để mà biến đổi con người. Các ông muốn để khởi đi nhìn nhận biến cố của Chúa đã diễn ra trước mắt các ông. Các ông chỉ cảm nhận bằng trí, nhưng chưa cảm nhận bằng tâm của các ông. Chính vì vậy, tâm hồn của ông vẫn còn sợ hãi. Chính khi Thánh Thần đến thì lòng đầy hăng say và phấn khởi để mà loan báo tin mừng, trở nên những chứng nhân đầu tiên một biến cố trọng đại, đó là ngôi hai Thiên Chúa đã chết và phục sinh. Chúa Thánh Thần đã tiếp tục công trình cứu độ của Thiên Chúa ở trần gian này. Vậy ngày hôm nay khi chúng ta Thánh Thần soi dẫn cho chúng ta để chúng ta nhận ra được vai trò của Ngài. Vai trò của Ngài căn bản là soi dẫn cho chúng ta nhận ra một chân lý mầu nhiệm nơi Thiên Chúa. Một Thiên Chúa tạo dựng thế giới vũ trụ này, một Thiên Chúa đến trần gian này cứu độ nhân loại. Ngài đã chết và phục sinh, tất cả là một mầu nhiệm với con người mà trí hiểu của con người không thể nào cảm nhận và hiểu hết được. Thánh Thần đến để soi dẫn cho con người nhận ra đó là chân lý, là sự thật. Và chính vai trò Thánh Thần soi dẫn như vậy để mà chúng ta cảm nhận về con đường cứu độ của Chúa Kitô. Ngài đã làm tất cả để cứu độ nhân loại. Vậy sau cùng, điều căn bản mà Chúa Kitô đến nhân loại này là gì? Ngài thực hiện hai chữ duy nhất, đó là giao hòa. Ngài giao hòa con người với Thiên Chúa, giao hòa con người với nhau. Tất cả hành động cứu độ của Ngài là để nhắm đến một sự giao hòa. Sự giao hòa đấy để là cho chúng ta giao hòa với Thiên Chúa, là cách chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mà sự giao hòa, để có được sự giao hòa đó là gì? Đó là hành động như là Chúa đã truyền lại mệnh lệnh cho các tông đồ: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là gì? Đó là hành động tha thứ. Ngài đến trần gian này, Ngài cho con người biết Thiên Chúa đầy lòng yêu thương tha thứ cho con người. Tất cả những lỗi lầm, những đau khổ của con người là do tội lỗi, do sự đi lệch đường và hành động sai trái ở nơi con người làm cho con người đau khổ. Và những lỗi lầm đó Thiên Chúa sẵn sàng đến để tha thứ cho con người và dạy cho con người cảm nhận sống với chữ tha thứ đó trong đời sống con người với nhau. Chúng ta phải cảm nhận thực sự Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng ta thì chúng ta mới có thể cảm nhận sự chữ tha thứ đó mà hành động với anh chị em của chúng ta. Rồi hơn hết là chúng ta còn biết tha thứ cho chính mình. Nghe có vẻ như là nó phi lý, nhưng có những khi chúng ta chẳng biết tha thứ cho chúng ta. Bởi lẽ chúng ta không nhận ra chúng ta là tội lỗi, nên chúng ta chẳng biết là tha hay không tha. Và chính hành động đó chúng ta cũng không nhận ra thân phận của con người chúng ta. Thánh Thần đến để soi dẫn cho chúng ta nhìn về công trình cứu độ của ngôi hai Thiên Chúa, mà chúng ta đón nhận đó là chân lý, là sự thật. Chính khi chúng ta biết sống tha thứ, để rồi chúng ta đi vào đời sống giao hòa, và chính sự giao hòa đó là đem lại sự bình an cho mỗi người chúng ta. Sự bình an ở nơi Thiên Chúa không phải bình an như con người nghĩ, không có cảnh gì diễn ra bất ổn thì là bình an, không phải, mà chính là bình an trong tâm hồn. Mà sự bình an đó là có đích điểm. Có đích điểm là gì? Đó là có Thiên Chúa, đó là ơn cứu độ. Sự bình an nhắm đến một cái đích như thế. Chính vì vậy, vai trò của Thánh Thần để soi dẫn cho chúng ta nhận ra được công trình cứu độ của Thiên Chúa, và chúng ta đi vào con đường cứu độ đó thì chúng ta được sống. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói đến Thánh Thần là đứng hiệp nhất, Thánh Thần là đứng đem lại bình an là vậy. Bởi lẽ Ngài không có hành động một cách cụ thể nơi con người chúng ta, nhưng Ngài soi dẫn chúng ta để đón nhận ơn cứu độ, đi vào con đường cứu độ của Thiên Chúa thì tức khắc ơn bình an, sự hiệp nhất nó diễn ra trong đời sống con người chúng ta. Tất cả đau khổ vẫn khởi đi một sự chia rẽ, đó là hành động của sự giữ diễn ra trong thế gian này. Thiên Chúa đến giao hòa trần gian này, giao hòa với Thiên Chúa là gì? Là chỉ một hành động duy nhất, là sự tha thứ để đi đến bầu chỗ hiệp nhất. Hiệp nhất nơi con người chúng ta, hiệp nhất giữa chúng ta với nhau, và hiệp nhất chúng ta với Thiên Chúa. Đó là hành động cứu độ, đó là hành động để đi vào sự sống. Thánh Thần đến để soi dẫn chúng ta nhận ra tất cả việc của ngôi hai Thiên Chúa đã làm, đó là chân lý, đó là sự thật. Để mỗi người nhận ra như là một lẽ sống, là cùng đích cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chính vì vậy mà lễ Chúa Thánh Thần mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại, để nhìn vào đời sống thâm sâu, đời sống đức tin của con người chúng ta. đời sống đức tin của chúng ta không phải diễn ra một hình thức bên ngoài như thế này, mà phải diễn ra ở tâm hồn con người chúng ta. Thiên Chúa đến hoán cải con người không phải là hoán cải bằng cái vẻ bên ngoài này, mà hoán cải chính tâm hồn của con người, và tâm hồn mới làm cho chúng ta được sống, được an bình. Để cảm nhận được thần khí của Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc sống con người chúng ta, cũng như là trong hành trình đức tin của chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cần phải có thái độ, đó là sự chân thành. Sự chân thành với chính tâm hồn của con người chúng ta để nhận ra con người này, và chính sự chân thành đó để mà dẫn dắt chúng ta đi vào con đường của Thiên Chúa. Sự chân thành để mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận ra một chân lý thực sự thật nơi Chúa Kitô mà Thánh Thần muốn dắt chúng ta đi. Để chính khi chúng ta biết sống chân thành con người của chúng ta, thì chúng ta biết đón nhận một sự thật. Từ sự thật đó thì chúng ta mới có thể hành động tha thứ, yêu thương nhau. Và đấy là thái độ của những người con Thiên Chúa. Và như thế thì chúng ta mới có cơ hội biến đổi, hoán cải con người chủ của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể đi tìm được sự bình an, sự sống ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy, ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết lắng nghe tiếng nói của thần khí. Thần khí luôn luôn nói trong sự thật, và chúng ta biết sống cho sự thật, tôn trọng sự thật và chân thành với chính mình, thì chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng của thần khí, và tiếng của thần khí sẽ dẫn dắt chúng ta tìm gặp được Thiên Chúa, tìm gặp được nguồn ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện nơi nhân loại này. Amen.